Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 7 tháng Giêng năm 2011, gồm có Tường thuật lễ bế mạc năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam tại Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc La Vang ngày 6 tháng Giêng năm 2011, lễ hiện linh. Tin tôn giáo và bài thời sự nói về lễ Giáng sinh đầy tang tóc của các tín hữu chính thống cốt tại Ai Cập. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật lễ bế mạc năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam tại Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc La Vang, ngày 6 tháng Giêng năm 2011, lễ hiện linh do Đặng Thế Dũng và Hoàng Minh trình bày. Sáng thứ Năm, mùng 6 tháng Giêng, năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam đã chính thức khép lại với thánh lễ trọng thể tại lễ đài của Trung tâm Thánh mẫu La Vang, do Đức Hồng y Ivan Dias, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ tế cùng với 35 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, 7 giám mục thuộc các hội đồng giám mục anh em và khoảng 1.200 linh mục, hơn 500.000 tu sĩ và giáo dân khắp nơi trong nước và ngoài nước đã tham dự thánh lễ đặc biệt long trọng này. Lúc 7 giờ, đoàn rước bắt đầu tiến ra lễ đài trong thời tiết khá đẹp. Thánh lễ khởi sự lúc 8 giờ. Mở đầu bài giảng, Đức Hồng y Dias chúc mừng Giáo hội Việt Nam. Thánh lễ kết thúc lúc 10:40. Lúc này trời đã đổ mưa như hồng ân Chúa tuôn đổ trên Giáo hội Việt Nam. Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Hồng y Ivan Dias. Đây là ngày Thiên Chúa đã dựng nên, chúng ta hãy ca mừng và hãy vui lên. Anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta họp nhau đây để cử hành năm thánh của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, kỷ niệm 350 năm thành lập hai địa phận tông tòa đầu tiên, đàng trong và đàng ngoài, và kim khánh thành lập hàng giáo phẩm Công giáo tại Việt Nam. Tôi hết lòng chúc mừng hai đại lễ kỷ niệm này. Phụng vụ thánh thể hôm nay muốn là một cử hành tạ ơn trọng thể của toàn Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Sau những chuẩn bị lâu dài và các lễ nghi khai mạc trọng thể tại sở kiện trong Tổng giáo phận Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2009, Giáo hội Việt Nam đã phát động ở cấp giáo phận và cấp giáo xứ nhiều cử hành, hành hương, sáng kiến mục vụ và đạo đức. Và sau cùng là Đại hội Dân Chúa diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 vừa qua. Năm thánh đến hồi kết thúc và đạt đỉnh cao nhất trong đại lễ hiện linh, dưới cái nhìn âu yếm hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, Đức Bà La Vang, mẹ của chúng ta ở trên trời. Giáo hội Việt Nam, dưới sự dẫn dắt khôn ngoan của Hội đồng Giám mục, đã muốn bế mạc năm thánh trong ngày lễ ý nghĩa nhất của sứ mệnh giáo hội, đó là sự tỏ mình của Chúa Giêsu cho các dân, các nước. Thiên Chúa là tình yêu, đã tỏ mình trong người con duy nhất của mình, ở Bethlehem cách đây 2.000 năm, và còn tiếp tục tỏ mình cho chúng ta và cho tất cả những ai nhận ra người trong đời sống hàng ngày. Thật vậy, những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Hiệp nhau quanh bàn thánh này, được dựng lên giữa trời và đất, chúng ta tiến dân Thiên Chúa hy lễ ca tụng, để cảm tạ người về mọi hồng ân đã lãnh nhận trong quá khứ và trong năm thánh này. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, Cha nhân hậu của chúng ta, về tình yêu vô biên đối với chúng ta, vì người đã chọn chúng ta, không do công nghiệp gì của chúng ta, giữa gần 7 tỷ người sống trên trái đất này. Nhờ sự giảng dạy quảng đại và can đảm của các thừa sai đến từ các nước xa xôi, chúng ta được biết tin mừng của Chúa Kitô, đấng cứu thế duy nhất của thế giới, và trong người chúng ta tuyên xưng đức tin với lời tuyên xưng của Phêrô: Thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu là quà tặng lớn nhất và quý nhất mà Thiên Chúa Cha chúng ta ở trên trời đã ban cho mọi người chúng ta và toàn thể nhân loại. Vì thế, lễ hiển linh phải khởi động trong chúng ta và trong mọi tín hữu tâm tình ngợi khen và cảm tạ về hồng ân đức tin và mời gọi chúng ta chia sẻ món quà vô giá này cho các anh chị em ngoài Kitô giáo, cầu nguyện và làm việc, ngõ hầu mọi người trong vũ trụ trở thành dân Chúa, thân thể Đức Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì các ân phúc dồi dào đã đổ xuống trên giáo hội tại Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua. Từ ngày tin mừng được trao giảng trên đất nước này, với lòng tri ân thẳm sâu, chúng ta nhớ lại tất cả những người đã góp phần xây dựng và làm phát triển giáo hội bằng chính mồ hôi và xương máu của họ. Đồng thời, chúng ta cũng nắm bắt cơ hội đặc biệt mà năm thánh cống hiến để tự vấn lương tâm trong tư cách cộng đồng giáo hội cũng như trong tư cách cá nhân. Chúng ta có thể sống đức tin thế nào cho tốt hơn và có thể thực hành khá hơn sứ mệnh chúng ta đã nhận lãnh từ Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Huấn lệnh này, ngày nay rất khẩn trương và nghiêm khắc hạch hỏi lương tâm chúng ta, khi chúng ta nghĩ đến 94% người Việt chưa biết Chúa Giêsu. Việc cử hành năm thánh mời gọi chúng ta nghe lại lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị: Tôi khuyến khích các mục tử giáo hội địa phương được hỗ trợ và tham dự của các thành phần dân Chúa khác nhau, tìm tưởng vạch ra các giai đoạn cho con đường tương lai, hòa hợp với các lựa chọn của các cộng đồng giáo phận, với các lựa chọn của các giáo hội láng giềng và của giáo hội toàn cầu. Vì thế, cần phải bắt đầu lại từ Chúa Kitô, một Chúa Kitô cần được biết, yêu mến, bắt chước, loan báo để sống trong người đời sống ba ngôi và để nâng cao với người lịch sử đất nước này. Tôi chắc rằng các đề nghị của Đại hội Dân Chúa đã diễn ra trong tháng 11 vừa qua sẽ vạch ra những hướng đi mục vụ và truyền giáo cụ thể cho giáo hội này trong những năm sắp đến, làm nổi bật bản tính của giáo hội, đời sống cầu nguyện cá nhân được nuôi dưỡng bởi sự tham dự hiệu quả phụng vụ và các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, bởi việc đọc, suy niệm lời Chúa, việc nên thánh, đức ái, việc thăng tiến con người toàn diện, các công tác bác ái xã hội, thánh hóa gia đình, giáo dục giới trẻ, hội nhập văn hóa, cổ võ khắp nơi lòng sùng kính thánh thể và Đức Mẹ Maria, và truyền giáo trong ý nghĩa rộng rãi nhất của nó. Tôi cầu nguyện để sau các cử hành đẹp đẽ này, mỗi người trong anh chị em đang làm thành 6 triệu người Công giáo Việt Nam, từ các giám mục, linh mục đến người giáo dân sâu cùng, quyết định dấn thân cách nghiêm túc để hoán cải và thánh hóa bản thân cho vinh quang Chúa, cho việc truyền bá đức tin và cho hương thơm Chúa Kitô tỏa lan qua công việc làm và qua chứng tá đời sống cá nhân. Thực vậy, nếu giáo hội Việt Nam hạnh diện có 117 thánh tự đạo được phong hiện thánh, cầu bầu cho mình cạnh tòa Chúa, giáo hội Việt Nam hơn bao giờ hết cần sự thánh thiện của con trai, con gái mình, vốn sống bình thường nhưng can đảm bên cạnh những người anh em đồng bào trong xã hội, trong môi trường làm việc, trong hạng xưởng, trong học đường, nơi bàn giấy, trong nhà máy, ngoài đường phố, trên xe buýt, giữa chợ đời. Chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta phải thánh hóa bản thân, thánh hóa việc làm hoàn hảo hóa, để dâng lên Chúa, thánh hóa môi trường, làm cho nó lành mạnh hơn, nhân bản hơn, liêm chính hơn, công bằng hơn. Chính nhờ sống yêu thương nhau mà người ta nhận ra chúng ta là môn đệ Đức Kitô. Chúa Kitô đã thắng thế gian, người cũng muốn chúng ta cùng thắng với người và trong người. Thưa anh chị em, đó là những tâm tình và những lời cầu chúc chân thành nhất tôi muốn gửi đến anh chị em ngày cử hành bế mạc năm thánh này, dưới chân Đức Mẹ La Vang. Chúng ta nhớ lại với lòng biết ơn Đức Trinh Nữ đã hiện ra nơi đây năm 1798 để an ủi những tín hữu đầu tiên lánh nạn trong rừng, chịu đau khổ vì bách hại, vì đói khát, vì thời tiết khắc nghiệt. Đức Mẹ đã nói với những người Công giáo bị lùng bắt bấy giờ rằng, các con hãy vững tâm, hãy cam lòng chịu đau khổ. Mẹ đã nghe lời cầu các con. Từ nay về sau, tất cả những ai đến đây cầu nguyện sẽ thấy ước nguyện của họ được khấn nhậm. Tôi xin phó thác nước Việt Nam thân yêu này cho trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ La Vang. Và tôi cầu nguyện với anh chị em cho sự phồn thịnh vật chất và thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Nguyện cầu Đức Trinh Nữ Maria thương cho anh chị em biết sống gương mẫu, đời sống Kitô và biết bắt chước ba nhân đức lớn của Mẹ, đó là Fiat, Magnificat, Stabat. Fiat bằng cách chấp nhận luôn luôn và không dè dặt ý muốn của Thiên Chúa. Magnificat bằng cách ca ngợi và cảm tạ Chúa về các ân sủng, về ơn lành lớn nhỏ mà Người ban cho. Stabat bằng cách sống nhẫn nại và bền đổ những thách đố và khó khăn của cuộc sống hàng ngày hơn cho hơi thở cuối cùng. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Amen. Thiết nghị cũng nhắc lại đây giây phút tiếp đón Đức Hồng Y Ivan Dias, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại La Vang, vào chiều thứ Tư, mùng 5 tháng Giêng, với sự hiện diện của Phái đoàn Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ngỏ lời chào như sau.
Kính thưa Đức Hồng Y, đặc sứ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kính thưa Ngài Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và chính quyền các cấp hai tỉnh Thừa Thiên, Huế và Quảng Trị, kính thưa quý Đức Tổng Giám mục và quý Đức Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và các Hội đồng Giám mục anh em, kính thưa quý vị bề trên của các hội dòng, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị và anh chị em thân mến. Hôm nay, tại Linh Địa La Vang, trong thời điểm cử hành Đại lễ Bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo hội Công giáo Việt Nam, năm kỷ niệm hai sự kiện lịch sử trọng đại, 350 năm Tòa Thánh thiết lập hai địa phận đại diện tông tòa đàng ngoài và đàng trong, 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Công giáo tại Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng với mọi thành phần dân Chúa trên quê hương thân yêu, cũng như đang sống ở hải ngoại, xin mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria trong kinh tạ ơn, để dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ từ đáy lòng. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Hội đồng Giám mục Việt Nam cảm nhận biết bao hồng ân của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử của giáo hội mình, một giáo hội đã được sinh ra và lớn lên từ dòng máu của các chứng nhân đức tin. Nguyện tiếp nối truyền thống tuyệt vời của tổ tiên, hân hoan sống tình hiệp thông với đấng kế vị Thánh Tông đồ Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Qua sự hiện diện của vị đặc sứ khả kính Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc cùng phái đoàn tòa thánh, và sự hiện diện đầy tình nghĩa của các dòng tu, các tổ chức quốc tế và các phái đoàn công giáo tại nhiều quốc gia. Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng sự hiện diện của Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng với quý đại diện chính quyền các cấp, từ trung ương đến địa phương, xin trân trọng sự hiện diện của các vị đại diện các tôn giáo bạn và tổ chức xã hội tại địa phương. Cử hành năm thánh là dịp giáo hội nhìn lại và lắng nghe bài học lịch sử, sự xuất hiện của đạo Công giáo tại quê hương Việt Nam, đạo Phúc Âm, đạo của yêu thương và phục vụ, không nhằm mục đích nào khác hơn là muốn mang đến cho đất nước và dân tộc Việt Nam sứ điệp tin mừng, Thiên Chúa yêu thương và cứu độ con người. Lịch sử dân tộc cho thấy đức bác ái của đạo Công giáo đã gặp gỡ lòng từ bi bao la của Phật giáo, cảm thức tâm linh sâu sắc của đạo giáo, triết lý xã hội thực tiễn của Khổng giáo, và lòng mộ đạo bẩm sinh của người dân Việt, luôn tôn kính trời Phật, luôn thực hành đạo hiếu, để bày tỏ lòng biết ơn đối với các đấng sinh thành, cũng như đối với các bậc anh hùng dân tộc. Sự gặp gỡ lịch sử giữa những giá trị tâm linh ấy, góp phần làm nên chiều sâu cho nền văn hóa Việt Nam. Lịch sử cho thấy rằng, bên cạnh những đóng góp rất đáng trân trọng của các tôn giáo bạn, đạo Công giáo đã mang lại cho dân tộc chúng ta những hoa quả văn hóa tốt lành, như chữ quốc ngữ, thi ca, thánh ca, giáo dục, kiến trúc Công giáo, và sự dấn thân nhiệt tình của nhiều thế hệ người Việt Nam Công giáo nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Những công dân Công giáo hôm nay và ngày mai tiếp tục làm cho đạo Phúc Âm sinh nhiều hoa quả tốt lành hơn nữa. Bởi lẽ giáo hội Công giáo tại Việt Nam ý thức rất rõ về sứ vụ của mình là loan báo Phúc Âm và làm chứng về Chúa Kitô như nét đặc thù và việc phục vụ cao nhất mà mình có thể hiến tặng cho đồng bào, và qua đó góp phần vào việc phát triển nhân bản và tâm linh của con người, đồng thời đóng góp cho sự phát triển đất nước. Nhìn lại năm thánh của giáo hội Việt Nam, chúng ta có thể ghi nhận những nét nổi bật: lễ khai mạc tại sự kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, nhằm ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam 24 tháng 11 năm 2009. Đại hội Dân Chúa từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010 tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, và hôm nay đại lễ bế mạc năm thánh tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang thuộc Tổng giáo phận Huế. Đất nước Việt Nam liền một dải từ ải Nam Quang đến mũi Cà Mau là một quốc gia thống nhất. Giáo hội của Chúa Kitô tại Việt Nam cũng là một giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền, có chung một sứ vụ là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, góp phần kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước này. Tôi xin được thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam và thay mặt Giáo hội Công giáo tại Việt Nam nói lên lời cảm ơn chân thành với Đức Hồng Y Ivan Dias. Đức Hồng Y đã đến thăm chúng con với danh nghĩa là vị đặc sứ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Điều đó chứng minh Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn sống hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô ở Trần gian, và qua Ngài hiệp thông với Giáo hội Công giáo toàn cầu. Đức Hồng Y còn đến với chúng con trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Chúng con biết ơn Đức Hồng Y, và nhân cơ hội này, chúng con muốn nói lên lòng hiếu thảo, tri ân đối với Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, và với tất cả những ai vì yêu mến Chúa và Phúc Âm của Chúa đã quảng đại hy sinh và giúp đỡ chúng con. Chúng con hãnh diện có Đức Hồng Y ở giữa chúng con để chủ tế thánh lễ bế mạc năm thánh và chia sẻ lời Chúa cho dân Chúa. Kính xin Đức Hồng Y đệ trình lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lòng biết ơn, yêu mến và trung thành của mọi thành phần dân Chúa Việt Nam đối với vị đại diện Chúa Kitô. các lời giáo huấn và sứ điệp của Ngài luôn là nguồn cảm hứng, khích lệ lớn lao và hướng dẫn sáng suốt cho Giáo hội Việt Nam chúng con. Tôi chân thành cảm ơn Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ và các vị đại diện chính quyền các cấp đã đến tham dự lễ bế mạc năm thánh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại linh địa La Vang này. Chúng tôi nguyện luôn đồng hành cùng dân tộc mình, góp phần vào sự nghiệp chung xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Tôi cũng chân thành cảm ơn các vị khách quý đến từ các giáo hội công giáo thuộc nhiều châu lục. Cảm ơn các dòng tu, các tổ chức quốc tế. Cảm ơn quý đại diện các tôn giáo bạn đã bày tỏ sự liên đới với chúng tôi. Sau hết, xin chân thành cảm ơn mọi thành phần dân Chúa đã đóng góp bằng lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh thầm lặng, bằng ý kiến xây dựng, bằng cả chia sẻ vật chất, để cho các cuộc lễ trong năm thánh này được diễn ra tốt đẹp. Giờ đây, chúng ta hướng lòng về Đức Mẹ La Vang để gửi gắm những tâm tình và quyết tâm của chúng ta cho Đức Mẹ, là người mẹ hiền đầy lòng nhân ái, luôn cứu giúp và che chở đoàn con cái chạy đến cùng mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin đồng hành với chúng con trong cuộc hành trình đức tin, bước theo dấu chân Chúa Giêsu, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đích thực và sự phát triển toàn diện của tất cả mọi đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng con. Amen. Và tiếp sau trong bài đáp từ, Đức Hồng Y Ivan Dias, đặc sứ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đã nói: Tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể cộng đồng đã dành cho tôi trong tư cách đặc sứ của Đức Thánh Cha một sự đón tiếp nồng nhiệt dịp Giáo hội Việt Nam bế mạc long trọng năm thánh. Tôi hân hạnh chào Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ và cảm ơn Ngài về sự hiện diện ở đây giữa chúng tôi. Qua Ngài, tôi kính chào chính quyền dân sự của đất nước đẹp đẽ này. Tôi hết lòng cảm ơn Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục về những lời đáng mến mà Đức Cha đã nhân danh Giáo hội Việt Nam phát biểu đối với phái đoàn tòa thánh. Trong đó có hai thành viên là con cái của đất nước này, là cha An Tôn Dương Quỳnh, trưởng án tòa giám mục Huế, kim cha sở nhà thờ chánh tòa Phủ Cam Huế, và cha Francisco Xavier Vũ Phan Long, bề trên giám tỉnh dòng Francisco, tổng thư ký Ủy ban Kinh Thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tôi được vinh dự và hạnh phúc mang đến anh chị em lời chào thăm nồng nhiệt nhất và hiền phụ, cũng như phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tôi sẽ ban phép lành tòa thánh này ngày mai sau thánh lễ, cùng với các giám mục hiện diện ở đây. Đức Thánh Cha chúc mừng cơ hội vui mừng của hai biến cố lịch sử trong giáo hội tại Việt Nam, đó là việc thành lập hai địa phận tông tòa và thiết lập hàng giáo phẩm công giáo tại Việt Nam. Sau đó, Đức Hồng Y đã nói những câu sau đây bằng tiếng Việt. Đức Thánh Cha chào thăm anh chị em. Đức Thánh Cha yêu mến anh chị em. Đức Thánh Cha yêu mến nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Rồi Ngài tiếp. Tôi cũng vậy, một cách đặc biệt tôi yêu mến giáo hội này, bởi vì lịch sử truyền giáo trên đất nước này gắn liền với lịch sử của Thánh Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc, và tôi chỉ là tổng trưởng khiêm hạ và tôi tớ. Tôi yêu mến giáo hội Việt Nam. Qua anh chị em, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và tín hữu giáo dân, tôi muốn mở rộng lời chào thăm của tôi đến tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ, chúng sinh và tất cả mọi tín hữu giáo dân trong nước. Đặc biệt tôi muốn ngỏ lời với các bậc phụ huynh, những vị cao niên, những người đau yếu, các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Họ không hiện diện ở đây với chúng ta, nhưng chắc chắn họ vẫn luôn hiệp thông trong lời cầu nguyện với chúng ta cho biến cố lịch sử này. Tiếp theo, Đức Hồng Y gửi lời chào đến các đại diện các tôn giáo không Kitô giáo có mặt tại Việt Nam. Nhắc đến sự hiện diện của phái đoàn chính phủ và quý cấp lãnh đạo chính quyền, Đức Hồng Y đã nói như sau. Sự hiện diện của quý cấp lãnh đạo chính quyền và giáo hội chắc chắn là một điềm lành cho tương lai. Thực vậy, sự tham dự này minh chứng lòng quý mến và sự nhìn nhận các giá trị mà cộng đồng Công giáo tuyên xưng trong đất nước này. Tôi tin và hiểu rằng sẽ không thiếu đảm bảo tự do tôn giáo hoàn toàn, tạo điều kiện thuận tiện cho mọi tổ chức tôn giáo, cũng như cho mọi người tuyên xưng và thực hành niềm tin của mình cách công khai, dù họ thuộc bất cứ tín ngưỡng nào. Quý vị hãy tin tưởng rằng, về phía mình, Giáo hội Công giáo, trong khuôn khổ và phương tiện riêng, sẽ tiếp tục cống hiến sự cộng tác để bảo vệ nhân phẩm cho mọi người và phục vụ công ích. Giáo hội không xin đặc ân gì riêng cho mình, nhưng chỉ yêu cầu điều kiện tự do chính đáng để hoạt động theo sứ mệnh của mình. Tôi rất thích ý tưởng giáo hội và nhà nước như bậc cha và mẹ của một gia đình. Khi họ sống thuận hòa thì con cái của họ hạnh phúc hơn. Ước gì Thiên Chúa làm như thế giữa giáo hội và nhà nước ngay trên đất nước Việt Nam này. Trong hoàn cảnh hạnh phúc hôm nay, với lòng tri ân, tôi nghĩ đến đông đảo các vị thừa sai quảng đại đã đem tin mừng đến trên đất nước Việt Nam này và đã rao giảng tin mừng đó cho dân tộc vĩ đại và mẫu đạo này. Lòng can đảm của các nhà thừa sai đã được thể hiện cách sống động bởi các Kitô hữu Việt Nam đầu tiên, trong đó có Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo, cũng như Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận vừa mới được Tòa Thánh mở án phong chân phước. Và cuối cùng, Đức Hồng Y đã kết luận như sau. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi rất sung sướng có mặt tại linh địa La Vang này, nơi mà Đức Trinh Nữ đã hiện ra cách đây 213 năm, để an ủi những người đau khổ vì đức tin Kitô. Vậy là một giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Hành hương về nơi linh thiêng này, tôi cầu nguyện với anh chị em, cho anh chị em và theo ý chỉ của anh chị em, một cách đặc biệt cho xứ sở xinh đẹp này được an vui và được thịnh vượng cả vật chất lẫn tinh thần. Xin Đức Mẹ La Vang chúc lành cho dân tộc Việt Nam quý yêu và cho giáo hội tại Việt Nam. Xin cảm ơn.
Vừa rồi là tường thuật lễ bế mạc năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục cử hành Giáng sinh. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần đầu năm sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, giáo hội vẫn còn cử hành Giáng sinh và kêu gọi mọi người hãy sống mùa Giáng sinh này một cách mãnh liệt. Theo Đức Thánh Cha, Giáng sinh không chỉ là một tưởng niệm những chuyện của quá khứ, mà là một cảm nghiệm vui tươi về sự hiện diện liên lỉ của Chúa Giê-xu trong cuộc sống của chúng ta và trong thế giới. Ngài nói rằng, sự sinh hạ của Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm nhập thể, là mầu nhiệm làm cho ơn gọi của con người được hiện thực. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu gợi lại cho chúng ta mẫu gương khiêm tốn và khó nghèo của Chúa. Các tín hữu Kitô phải noi gương Chúa Giê-xu để được hoàn toàn biến đổi bởi Đấng đã hóa thân làm người như chúng ta. Nhân dịp lễ hiển linh, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy cùng với các nhà đạo sĩ nhìn lên hài nhi Giê-xu. Ngài nói, sau khi đã thờ lạy con Thiên Chúa trong máng cỏ, chúng ta được mời gọi tiến đến bàn thờ là nơi Chúa Kitô, bánh trường sinh từ trời xuống, tự hiến làm của ăn đích thực cho cuộc sống trường sinh của chúng ta. Trước lễ hiển linh, Đức Thánh Cha thường tặng quà cho các thiếu nhi đau yếu. Chiều thứ Tư vừa qua, Ngài đã đến bệnh viện Agostino Gemelli thuộc trường Đại học Thánh Tâm ở Roma để trao quà cho các thiếu nhi đau ốm nhân dịp lễ hiến linh mà người Ý gọi là Befana, lễ đặc biệt của trẻ em. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng đã làm phép một trung tâm dành cho các em mắc bệnh spina bifida, tức có cột sống dị tật. khi trao quà cho các thiếu nhi đau yếu, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đến với các em như ba vua, là những người đã dâng cho Chúa Hài Nhi vàng, nhũ hương và mộc dược. Đức Thánh Cha giải thích với các thiếu nhi, Thiên Chúa đã làm một trẻ thơ như các con, để nói với các con rằng, Ngài luôn gần gũi với các con, và để nói với mỗi người trong các con rằng, mỗi một trẻ em đều mang gương mặt của Ngài. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm một bệnh viện nhi đồng. Ngày 30 tháng 9 năm 2005, vài tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã đến bệnh viện Bambino Gesù, Hài Nhi Gesù, ở Roma. Tin Cairo, Ai Cập. Tổ chức khủng bố Al-Qaeda kêu gọi thánh chiến chống Kitô giáo. Theo các nguồn tin báo chí, một quyển từ điển về thánh chiến nhằm tiêu diệt thập giá đã được tổ chức Al-Qaeda biên soạn và cho phát tán rộng rãi trên mạng lưới Internet. Chính quyển từ điển này đã hướng dẫn những người đánh bom tại nhà thờ chính thống Copt tại Alexandria hôm 31 tháng 12 vừa qua. Lời hiệu triệu được tổ chức Al-Qaeda đề ra kêu gọi như sau. Hãy phá sập các nhà thờ khi chúng cử hành Giáng sinh, hay bất cứ lúc nào có đông người. Tài liệu cung cấp những hướng dẫn chi tiết để chế bom cũng như địa chỉ của các nhà thờ Kitô giáo. Trong khi đó, hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua, hàng trăm tín hữu Kitô Copt đã xuống đường tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa gần một nhà thờ. Đoàn người biểu tình hô khẩu hiệu, với máu và linh hồn tôi sẽ bảo vệ thập giá. Tin Roma. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, than phiền về thái độ dửng dưng trước các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Peter Kotvo Apia Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nói đến thái độ dửng dưng trước bạo động chống Kitô giáo, cũng như tình cảnh có 1 tỷ người trên thế giới đang phải đói ăn. Trong cuộc phỏng vấn, vị Hồng Y người Ghana này nói rằng, sau khi được bổ nhiệm hồi năm 2009, Ngài đã đi thẳng về nguồn để hiểu rõ hơn tư tưởng của Đức Benedicto về các vấn đề xã hội. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Turkson đã nhận ra được sự cần thiết phải phân biệt mục vụ và chính trị. Ngài khẳng định, chúng tôi là mục tử, chúng tôi không làm chính trị. Về các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô tại Ai Cập, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng, nếu chính phủ Ai Cập đã đề ra những biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa những cuộc tấn công vào du khách, thì họ cũng phải có những biện pháp để bảo vệ các tín hữu Kitô trong nước mình, để họ không trở thành những công dân không có quyền công dân. Theo Đức Hồng Y Turkson, những cuộc tấn công mới đây không phải là những vụ khủng bố lẻ tẻ, mà nằm trong chủ trương thù nghịch chống lại tự do tôn giáo ngày càng gia tăng. Về thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y cho rằng một số người công giáo tại Hoa Kỳ đã hiểu sai, và cho rằng từ xã hội được Đức Thánh Cha sử dụng chỉ ám chỉ đến chủ nghĩa xã hội và chương trình trợ cấp xã hội. Riêng về tình trạng nghèo đói trên thế giới, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình khẳng định rằng, 1 tỷ người đói ăn trên thế giới có thể được ăn no nê từ thực phẩm mà các quốc gia giàu có nhân danh luật thị trường để vứt bỏ và hủy hoại. Ngài nói, tôi đã tận mắt chứng kiến việc người ta giết gia súc để giữ giá thịt. Riêng về Phi Châu, Đức Hồng Y Turkson nói rằng, khả năng tự cung cấp thực phẩm của lục địa này đã bị giới hạn bởi các công ty đa quốc. Cuối cùng về việc phòng chống bệnh SIDA, Ngài nói rằng, thay vì phân phát thuốc chữa trị cho các nạn nhân, người ta chỉ nói đến bao cao su. Tin Sudan. Các nước giám mục Sudan tiếp tục hoạt động cho hòa bình. Vào giữa lúc cộng đồng thế giới quan ngại rằng một cuộc tắm máu có thể xảy ra tại nước này sau cuộc trưng cầu dân ý tại miền Nam vào ngày mùng 9 tháng Giêng tới đây, các nước giám mục Sudan vẫn tiếp tục gia tăng các nỗ lực vì hòa bình. Đức cha Paulino Loro, tổng giám mục Cuba, loan báo rằng chiến dịch 101 ngày cầu nguyện cho hòa bình do Hội đồng giám mục đề ra sẽ tiếp tục thêm một tuần nữa sau cuộc trưng cầu dân ý. Tưởng cũng nên nhắc lại đã có khoảng 2 triệu người thiệt mạng trong cuộc nội chiến giữa miền Bắc theo Hồi giáo và miền Nam có đa số theo Kitô giáo từ năm 1983 đến năm 2005. Cuộc nội chiến đã chấm dứt khi Tổng thống Omar Hassan Omar al-Bashir, người đã lên cầm quyền sau một cuộc đảo chính hồi năm 1989, đã cho miền Nam được tự trị giới hạn và chấp thuận cho miền Nam được tổ chức trưng cầu dân ý để quyết định về tương lai của mình. Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng tới đây, người dân miền Nam Sudan sẽ đi bỏ phiếu để hoặc là tiếp tục là một phần của Sudan hoặc để tuyên bố độc lập. Theo thống kê của Tòa Thánh, trong quốc gia có 38 triệu dân này, 15% là người Công giáo, 70% là người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng. Với tự sắc, ubicumque et semper, mọi nơi và mọi lúc, Đức Thánh Cha đã chính thức thành lập Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô lâu đời hồi tháng 10 năm vừa qua. Ngài đã đặt Đức Cha Rino Fisichella đứng đầu hội đồng mới này. Này Đức Thánh Cha đã chính thức bổ nhiệm 19 vị, gồm 9 hồng y, 8 tổng giám mục và 2 giám mục làm thành viên của hội đồng. Trong danh sách các thành viên này, người ta thấy có Đức Hồng y Christoph Schönborn, tổng giám mục Vienna, Áo Quốc, Đức Hồng y Angelo Scola, tổng giám mục Venezia, Ý, Đức Hồng y Mark Ouellet, bộ trưởng bộ giám mục, Đức Hồng y George Bell, tổng giám mục Sydney, Úc Đại Lợi, và Đức cha André Leonard, tổng giám mục Brussels, Bỉ. Đức Hồng y Timothy Dolan, tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, cũng nằm trong danh sách các thành viên của hội đồng mới này. Cũng liên quan đến các chức vụ mới trong giáo triều, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một vị tổng giám mục người Brazil là Đức cha Pras de Avis làm bộ trưởng bộ đời sống thánh hiến và các hội tông đồ. Đức cha de Avis, năm nay 63 tuổi, hiện đang là tổng giám mục Brasilia. Tin Abidjan, Côte d'Ivoire. Các đức giám mục Côte d'Ivoire kêu gọi các phe phái đang tranh chấp hãy đối thoại với nhau. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, các đức giám mục Côte d'Ivoire đã kêu gọi hai ông Alassane Ouattara và Laurent Gbagbo tìm một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện đang làm tê liệt nước này. Cuộc khủng hoảng đã phát sinh khi Tổng thống Gbagbo không chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống, trong đó đối thủ của ông là Thủ tướng Ouattara được quốc tế công nhận đã đắc cử. Trong một tuyên ngôn gửi đến hãng thông tấn Fides, Hội đồng giám mục Côte d'Ivoire cho biết, các ngài chống lại việc Liên Hiệp Quốc hay Cộng đồng Kinh tế các nước miền Tây Phi Châu định can thiệp bằng quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng. Sau khi tố cáo tình trạng bất hạnh của một quốc gia bị chia đôi với hai nguyên thủ quốc gia và hai chính phủ, các đức giám mục Côte d'Ivoire nhắc lại rằng các ngài luôn chọn giải pháp trung gian và hòa giải.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lễ Giáng sinh đầy tang tóc của các tín hữu chính thống Cốt tại Ai Cập do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, 6 ngày sau cuộc thảm sát tại một nhà thờ ở Alexandria, các tín hữu chính thống Cốt tại Ai Cập chuẩn bị cử hành lễ Giáng sinh theo lịch chính thống trong hoang mang lo sợ. Tại tu viện Mat Mina gần Alexandria, việc ra vào được kiểm soát rất chặt chẽ. Trừ trường hợp đặc biệt, các nhân viên bảo vệ tại cửa ra vào của tu viện không để cho bất cứ người nào mà thẻ căn cước không có ghi danh xưng Kitô hữu được vào. Tại Ai Cập, trên thẻ căn cước, người dân bị buộc phải ghi rõ tôn giáo của mình. Bình thường, tại tu viện Mat Mina là nơi mà ngay cả người Hồi giáo cũng có thể ra vào tự do. Nhưng kể từ sau cuộc thảm sát tại Alexandria hôm 31 tháng 12 vừa qua, việc kiểm soát an ninh rất chặt chẽ. Kể từ vài ngày nay, bầu không khí tại tu viện rất căng thẳng. Trên 5.000 tín hữu chính thống Cốt đã đến đây để tham dự lễ an táng cho 14 người trong số 21 nạn nhân bị sát hại tại nhà thờ Ankidissin ở Alexandria trong đêm giao thừa vừa qua. Đám đông đã hô lớn khẩu hiệu: bằng linh hồn, bằng máu của chúng tôi sẽ bảo vệ thập giá. Trong những ngày kế tiếp, 5 thi thể khác cũng được mang đến trong ngôi mộ chung được xây cất ở lối vào tu viện. Cha Aliya, người đã sống trong tu viện từ nhiều năm nay, giải thích rằng đây là lần đầu tiên người giáo dân được chôn cất trong tu viện, bởi vì họ là các vị tự đạo, cũng như thánh Abu Mina, vị thánh quan thầy của tu viện. Theo cha Aliya, chính đức thượng phụ Cốt Chinoda Đệ Tam đã quyết định cho giáo dân được chôn cất trong khuôn viên của tu viện. Năm 2006, cũng có một tín hữu bị một người Hồi giáo đâm chết ngay trong nhà thờ Ankidissin. Nhiều cuộc đụng độ đã diễn ra giữa cộng đồng Kitô và Hồi giáo ngay trong đám tang của người tín hữu này. Chính vì vậy mà Đức Thượng Phụ Chinoda Đệ Tam đã quyết định cho các tín hữu bị sát hại được chôn cất trong tu viện. Mục đích là để tránh cuộc bạo động. Ngôi mộ chung của các tín hữu này hiện đang thu hút rất nhiều khách thập phương hành hương về tu viện. Đây cũng là một trong những tu viện chính thống lớn nhất tại Ai Cập. Trong vương cung thánh đường gắn liền với tu viện, một thiếu nữ cầu nguyện trước một di hài của thánh Mina. Người thiếu nữ này đến từ thành phố Damaho, nằm trong vùng châu thổ sông Nin. Cô cho biết, trước cuộc thảm sát, cô không bao giờ nghĩ tới chuyện đi lễ Giáng sinh. Nhưng nay, cô không còn đặt vấn đề nữa. Cô phải đến tu viện để xin thánh Mina và các vị tự đạo trong cuộc thảm sát chúc lành cho cô. Hiện 120 tu sĩ trong tu viện Ma Mina đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sẽ được cử hành vào chiều thứ Năm, 6 tháng Giêng. Cây thông Giáng sinh và máng cỏ đã được trưng bày trong phòng khách của tu viện từ 2 tuần nay. 43 ngày chay tịnh trước lễ Giáng sinh cũng vừa chấm dứt. Trong thời gian chay tịnh này, các tín hữu chính thống Cốt kiêng thịt, sữa và trứng. Cha Aliya giải thích, chúng tôi cũng gửi thức ăn hay tiền bạc đến các gia đình Kitô nghèo. Tất cả mọi người, ngay cả những người nghèo khổ nhất, cũng cần phải cảm nếm được niềm vui Giáng sinh. Tuy nhiên, cuộc thảm sát tại nhà thờ Ankidissin ở Alexandria và sự hiện diện của các thi thể trong tu viện đã cướp mất niềm vui Giáng sinh năm nay. Cha Aliya cho biết, trong 40 ngày liền, trong các buổi cử hành phụng vụ, tu viện đều nhắc đến tên của các nạn nhân. Và trong lễ Giáng sinh, tu viện cũng cầu nguyện cho họ cách đặc biệt hơn. Hôm nay 7 tháng Giêng, ngày lễ Giáng sinh theo lịch chính thống giáo, gia đình các nạn nhân sẽ đến cầu nguyện tại tu viện. Cha Elijah nói rằng tu viện sẽ cố gắng an ủi họ bằng cách nhắc lại với họ rằng con cái họ đang ở bên cạnh Chúa Giêsu cũng như thánh quan thầy Mina. Trong khi chờ đợi, các tu sĩ mà 15 vị hiện đang là tập sinh vẫn bận bịu với công việc hàng ngày. Các vị canh tác và sản xuất dầu ô liu cũng như trùng tu các tác phẩm cổ, nghiên cứu học hỏi, làm đồ bọc hay tạc tượng. Khi được hỏi liệu ngài có lo ngại cho tương lai của các tín hữu Kitô tại Ai Cập không, cha Elijah trả lời một cách dứt khoát: số phận của các tín hữu Cốt nằm trong tay Chúa Giêsu. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian trôi, lưu dấu nhớ thương xa vời. Làm sao quên giây phút sánh vai trên đời, ngợi ca Chúa nhân chân dối tin yêu trong ngần nguồn thương lên dạt vào cho thế nhân. Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hòa, đường dương thế gian khó biết bao xót xa. Dù mai đây thanh đường tiếng ca kinh, tiếng buồn lòng con vẫn
quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đào tạo linh mục ở chủng viện và các dòng tu, môn giáo luật là một môn học quan trọng. Biết luật và thực thi luật bằng tinh thần bác ái, ngay thẳng và công chính là điều mà giáo sư luật luôn nhắc nhở các sinh viên. Trong giáo hội có một vị thánh bổ mạng của các luật sĩ là thánh Raymond Penafort. Ngài sinh trưởng tại Tây Ban Nha, thuộc dòng dõi vua Aragon. Từ thuở bé, ngài đặc biệt yêu mến Đức Mẹ Maria. Ngài đi học rất sớm và trở thành một giáo sư luật danh tiếng. Nhưng ngài từ bỏ mọi danh vọng để gia nhập vào dòng thuyết giáo của Thánh Đa Minh. Một lần, ngài cùng vua James đến đảo Majorca rao giảng về Chúa Giêsu. Vua James là một vua nhân ái và có nhiều tính tốt, nhưng một khi ở trên đảo, nhà vua đã làm gương xấu, là kết hôn với một người đàn bà ngoại tình. Trong tinh thần lề luật Chúa Kitô, cùng với sự cương trực, thánh nhân đã khuyến cáo nhà vua phải từ bỏ người đàn bà ngoại tình kia. Nhà vua đã ưng thuận, nhưng không giữ lời hứa. Để tác động mạnh đến nhà vua phải có sự chọn lựa dứt khoát, thánh Raymond quyết định rời đảo. Nhà vua không muốn cho thánh nhân rời xa mình, nên ra lệnh cho các thuyền trưởng, nếu người nào đem thánh nhân về Barcelona thì sẽ bị phạt nặng. Không hề e sợ và cúm núm trước quyết định gây cản trở kia của nhà vua, thánh nhân tự làm một chiếc thuyền nhỏ bằng chiếc áo choàng của mình, dùng gậy và vải làm buồm và vượt biển trong 6 giờ để về Barcelona. Phép lạ này đánh động nhà vua. Nhà vua đã ăn năn hối cải về việc mình đã làm và tuân theo lời khuyên của Thánh Raymond. Thánh Raymond làm bề trên tổng quyền của dòng Đa Minh cho đến tuổi già, và ngài qua đời khi đến 100 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, sự cương trực, thẳng thắn, không thỏa hiệp với sự tội là điểm nổi bật nơi con người và tính cách của Thánh Raymond. Ngài đã dùng lý lẽ, lề luật để khuyên bảo nhà vua đừng sa vào con đường tội lỗi nếu kết hôn với người đàn bà đã có chồng. Khi nhà vua không chịu nghe lời, ngài đã dứt khoát ra đi, vượt biển đầy sóng gió và nguy hiểm, chứ không chịu ở lại để thỏa hiệp và nhìn tội lỗi đang bày ra trước mắt. Đó là tính cách của một con người sống đúng tinh thần của lề luật Chúa. Ngài là một giáo sư luật, và ngài đã minh chứng lề luật Chúa bằng chính đời sống bác ái, thẳng thắn và trung thành của mình. Ngày hôm nay, trong xã hội đất nước của chúng ta, người Công giáo ly dị không còn là hiếm hoi nữa. Nhiều gia đình Công giáo đã ký kết giao ước hôn nhân trước mặt Chúa và giáo hội, cũng sẵn sàng xé bỏ sự cam kết ấy. Điều này đã gây cho giáo hội một sự đau lòng. Theo đà tiến triển của đời sống kinh tế, nhiều gia đình đã giàu có lên, nhưng tình thương và sự quan tâm đến nhau lại theo chiều hướng ngược lại. Vợ chồng ít quan tâm đến nhau vì phải lo cuốn theo cuồng máy của xã hội, và dần dần mỗi người trở nên một thế giới riêng và xa lạ. Vợ chồng không còn yêu thương nhau nữa, và tình trạng chia tay là điều sẽ xảy ra. Con cái thiếu sự giáo dục của cha mẹ nên cũng dễ dàng rơi vào con đường xấu. Đó là mối ưu tư của giáo hội trong vấn đề mục vụ hôn nhân gia đình ngày nay. Luật hôn nhân mà Chúa Kitô đã đề ra là một vợ một chồng và bất khả phân ly, không bao giờ thay đổi. Không phải lề luật ấy làm khổ con người, gây cản trở sự tự do của con người, nhưng luật ấy lại nhằm thăng tiến phẩm giá và nhân vị của con người, giúp đời sống hôn nhân gia đình ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Nhưng vấn đề mà giáo hội phải đối diện là đã có ngày càng nhiều những gia đình Công giáo ly dị và tái hôn. Giáo hội sẽ giúp được gì cho những cặp vợ chồng như thế? Một mặt cảm thông với những khó khăn mà họ gặp phải trong đời sống hôn nhân, nhưng cũng đồng thời nói lên lập trường vững chắc vào lề luật của Chúa. Vừa dùng biện pháp mạnh để răn đe, nhưng cũng vừa xoa dịu, cảm thông với nỗi đau khổ mà họ gặp phải. Cầu nguyện cho những cặp vợ chồng như thế, và ước mong một ngày nào đó họ sẽ ăn năn, sám hối và quay về. Đó cũng chính là tinh thần lề luật và đời sống minh chứng mà Thánh Raymond đã nêu gương trong giáo hội. Trong những giờ phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho những cặp vợ chồng tan vỡ. Xin cho họ can đảm và đầy tràn ơn Chúa để họ sống công chính, thánh thiện sau cuộc hôn nhân tan vỡ ấy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban cho chúng con lề luật trong đời sống hôn nhân gia đình là chung thủy và yêu thương nhau, gắn bó với nhau đến trọn đời. Thế nhưng, cuộc sống gia đình ngày nay có quá nhiều khó khăn, cám dỗ và thử thách, đã làm cho một số gia đình không còn tuân giữ luật của Chúa nữa. Xin cho những ai đã xa lìa giáo hội biết can đảm sám hối và quay về, biết rằng Thiên Chúa luôn giàu lòng xót thương và đang chờ đợi họ. Những ai đã ly dị mà chưa tái hôn, xin cho họ sức mạnh của Chúa để sống đời trung tín trong hôn nhân, chấp nhận chịu sự thiệt thòi để làm chứng cho thực tại thiêng liêng nước trời, và xin ban cho chúng con biết quý trọng và kính sợ lề luật Chúa, cũng đồng thời cảm thông và nâng đỡ anh chị em mình vì những yếu đuối mà đã sa ngã lỡ lầm. Amen.
Lời Chúa xưa kia phán nếu các con nghe lời Thầy, thành ra cuộc đời nên tâm theo ta đường ngay. Nhưng xin thương đoái đến sức hèn đời nắng vai, không gian thời gian mang u hoài. Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà, đường dương thế gian khó biết bao xa xa. Dù mai đây thanh đường tiếng ca tình, yên buồn lòng con vẫn mơ về quê tình thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.